Kỳ 3. Một số nội dung cơ bản của luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Tài nguyên biển và hải đảo. Theo điều 3 luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo quy định, tài nguyên biển và hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất, dưới đáy biển, vùng đất ven biển và quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Theo điều 6 luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo quy định, tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo như sau. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia thuận lợi có hiệu quả của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp bằng văn bản hoặc các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp thu giải trình phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Theo điều 7 của luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo quy định, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm. Những hành vi bị nghiêm cấm. Theo quy định tại điều 8 của luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo và khoản 11 điều 11 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật có liên quan đến quy hoạch, quy định những hành vi sau bị nghiêm cấm: khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật, vi phạm quy hoạch không gian biển quốc gia, kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố, lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại điều 24 của luật và trên quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm, phải bảo vệ bảo tồn quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 41 của luật, hủy hoại làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo, nhận chìm vật chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy định của pháp luật, cung cấp khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không đúng quy định của pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển. Theo Điều 24 Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo quy định, các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị, di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan, trung ương, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương, có biển, quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, khoan đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động quy định tại Điều 25 của luật. Lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển. Theo Điều 25 Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo quy định, các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm: trong hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động sau đây: khai thác nước dưới đất, khai hoang lấn biển, cải tạo công trình đã xây dựng, thăm dò khoáng sản dầu khí, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên, khai thác sử dụng tài nguyên hải đảo. Theo Điều 41 Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo quy định việc khai thác sử dụng tài nguyên như sau. Việc khai thác sử dụng tài nguyên đối với quần đảo, đảo được thực hiện như đối với việc khai thác sử dụng tài nguyên trên đất liền theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Đối với quần đảo, đảo phải được bảo vệ, bảo tồn trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này, nghiêm cấm các hoạt động sau đây. Xây dựng mới công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị, tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo, chất lượng đất, khai thác đào đắp, cải tạo đất đá, khai thác khoáng sản, nước ngầm, mang những thành tạo tự nhiên ra khỏi quần đảo, đảo, khai hoang chặt cây xâm hại thảm thực vật, mang thực vật hoang dã ra khỏi đảo, đảo, săn bắt, mang động vật ra khỏi quần đảo, đảo, chăn thả gia súc, đưa sinh vật ngoại lai lên quần đảo, đảo, thải hoặc đưa chất thải lên quần đảo, đảo. Việc khai thác sử dụng tài nguyên đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của luật này, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều 41 của luật nghiêm cấm các hoạt động sau đây: xây dựng mới công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị, tác động làm thay đổi địa hình địa mạo, khai hoang, khai thác, đào đắp, cải tạo đất đá, khai thác khoáng sản, mang những thành tạo tự nhiên ra khỏi bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm, thải hoặc đưa chất thải lên bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm. Các hoạt động quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 41 được phép thực hiện trong các trường hợp sau đây: phục vụ mục đích quốc phòng an ninh của nhà nước Việt Nam, thực hiện công tác quản lý nhà nước, phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát, đánh giá về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, thực hiện chương trình, đề án, dự án của nhà nước, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Nguyên tắc ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Theo Điều 52 Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo quy định nguyên tắc ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó. Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo xử lý kịp thời. Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó, bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong ứng phó. Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra theo quy định của pháp luật. Việc phòng ngừa khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan. Vật chất được nhận chìm ở biển. Theo Điều 58 Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo, vật chất được nhận chìm ở biển bao gồm: vật chất được nhận chìm ở biển phải đáp ứng các điều kiện sau đây: không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bảo đảm không tác động có hại đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản, không để đổ thải lưu giữ xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải lưu giữ xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế xã hội, thuộc danh mục vật chất được nhận chìm ở biển. Chính phủ quy định danh mục vật chất được nhận chìm ở biển.